tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi tin rằng quý vị và người thân trong gia đình vẫn được bình an trong sự bảo bọc dẫn dắt của Chúa chúng ta. Trong tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình hôm nay, chúng tôi trình bày bài cuối cùng trong đề tài Những Người Nữ Không Tên Trong Kinh Thánh. Qua loạt bài học này, chúng ta đã học được khá nhiều những người nữ vô danh trong Kinh Thánh. Có lẽ quý vị cũng đồng ý rằng những người nữ này tuy chúng ta không biết tên, nhưng đức tin và kinh nghiệm trong đời sống của họ có nhiều điều đáng cho chúng ta học biết và ghi nhớ để noi gương tốt hoặc tránh gương xấu của họ. Người nữ không tên chúng ta học hôm nay được nhắc đến trong sách Công vụ các sứ đồ chương thứ 21. Kinh Thánh ghi như vậy: Từ Tyre chúng tôi đi hết chặng đường thủy thì đến Ptolemai, chào thăm anh em và ở lại với họ một ngày. Hôm sau chúng tôi lên đường đi đến Caesarea, vào nhà Philip, nhà truyền giảng tin lành và là một trong bảy chấp sự, rồi ở lại đó. Ông có bốn người con gái đồng trinh, có ơn nói tiên tri. Trích Công vụ các sứ đồ chương 21, từ câu 7 đến câu 9, bản hiệu đến. Như chúng ta đã biết, chức vụ của sứ đồ Phao-lô, theo sách Công vụ các sứ đồ ghi lại, gồm có ba hành trình truyền giáo chính. Bài chúng ta học hôm nay nằm trong chuyến truyền giáo thứ ba, cũng là chuyến truyền giáo cuối cùng, vì sau đó Phao-lô bị bắt. Trong chuyến truyền giáo cuối cùng này, Phao-lô và các bạn đi đến thành phố Cesare, vào nhà một người tên là Philip và ở tại đó. Bác sĩ Luca, người viết sách Công vụ, cho biết ông Philip có bốn người con gái. Trước khi học về bốn cô con gái của ông Philip, chúng ta cũng nên biết ông Philip được nhắc đến ở đây là ai. Công vụ các sứ đồ ghi như vậy: Philip, nhà truyền giảng tin lành và là một trong bảy chấp sự. Trích sách Công vụ chương 21, câu 8 phần B. Như vậy, ông Philip là nhà truyền giảng tin lành và là chấp sự trong hội thánh đầu tiên. Ông được nhắc đến trong Công vụ chương 6 là phần ghi lại việc hội thánh tại Jerusalem bầu cử ban chấp sự đầu tiên của hội thánh. Công vụ chương 6 ghi như vậy: Trong lúc đó, số môn đồ gia tăng. Những người Do Thái nói tiếng Hy Lạp phàn nàn, trách người Do Thái nói tiếng Aram, vì những quá phụ của họ bị bỏ bê trong việc cấp phát lương thực hàng ngày. 12 sứ đồ triệu tập tất cả môn đồ lại và nói: Bỏ việc giảng dạy lời Đức Chúa Trời để phục vụ bàn ăn là điều không phải. Vậy xin anh em hãy chọn trong số mình 7 người được tiếng tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và khôn ngoan. Chúng tôi sẽ giao trách nhiệm này cho họ. Còn chúng tôi sẽ cứ chuyên tâm về sự cầu nguyện và phục vụ lời Chúa. Trích Công vụ Các Sứ Đồ chương 6, câu 1 đến câu 4. Sau đó có 7 người được Hội Thánh chọn vào chức vụ chấp sự để lo việc xã hội trong Hội Thánh. Và ông Philip là một trong 7 người đó. Tiêu chuẩn để được bầu làm chấp sự trong Hội Thánh là có tiếng tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và khôn ngoan. Do đó chúng ta tin rằng ông Philip là người có tiếng tốt trong Hội Thánh, được đầy dẫy Đức Thánh Linh và khôn ngoan. Chi tiết đặc biệt hơn mà chúng ta chú ý trong bài học hôm nay là ông Philip có 4 người con gái. Kinh Thánh không ghi rõ tên mấy cô con gái này, cũng không nói đến mẹ của các cô, hoặc cho biết là ông Philip có con trai hay không. Qua chi tiết này, các nhà giải nghĩa Kinh Thánh đoán có lẽ ông Philip không có con trai, và ông là người góa vợ, đang sống với 4 cô con gái. Một điều khác chúng ta cũng có thể nói, đó là vợ ông Philip, tức là mẹ của 4 cô con gái này, là người mẹ gương mẫu. Bà đã hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa, nên các con lớn lên biết Chúa và có thể chia sẻ phúc âm cho những người ngoại giáo, là người không nhìn biết Đức Chúa Trời. Dù 4 cô con gái của chấp sự Philip không được thánh sử ghi tên, nhưng các cô là những phụ nữ rất đặc biệt. Trước hết, họ là trinh nữ, không có gia đình. Và thứ hai, họ có ơn nói tiên tri. Trước hết, chúng ta nhìn vào vấn đề các cô con gái của chấp sự Philip là trinh nữ. Tại sao 4 cô con gái này đã trưởng thành mà không có gia đình? Kinh Thánh không nói rõ nên chúng ta không biết được. Một số nhà giải nghĩa Kinh Thánh tin rằng các cô gái này đã trưởng thành nhưng không lập gia đình vì các cô muốn tiếp tục sống độc thân để cùng với cha mình hầu việc Chúa. Giáo hội Công giáo thì xem 4 cô gái này là những nữ tu sĩ đầu tiên của giáo hội, tức là những người chọn đời sống độc thân để dành trọn cuộc đời phục vụ Chúa. Tuy nhiên, một số nhà giải kinh khác thì nói rằng sự kiện các con gái của ông Philip còn đồng trinh chỉ hàm ý rằng họ chưa ra riêng, tức là chưa có gia đình riêng nhưng còn sống chung trong nhà với cha và cùng giúp cha hầu việc Chúa. Có lẽ chúng ta đều biết sứ đồ Phao-lô trong lá thư thứ nhất gửi cho hội thánh tại Corinto. Ông đề cao việc sống độc thân để hầu việc Chúa. Phao-lô viết: "Tôi nói với những người còn độc thân và những quả phụ rằng, nếu ở được như tôi thì tốt. Về vấn đề các trinh nữ, tôi không có mệnh lệnh của Chúa, nhưng bởi ơn thương xót của Chúa, tôi nêu ý kiến của mình như một người đáng tin cậy. Vì những khó khăn hiện tại, tôi nghĩ nếu một người cứ ở vậy thì vẫn tốt. Đàn bà không lấy chồng hoặc trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa, tìm cách để cả thân thể và tâm linh được thánh sạch. Nhưng người có chồng thì chăm lo việc đời, tìm cách làm hài lòng chồng." Trích thư Corinto chính nhất chương 7, câu 8, câu 25 và 34. Có thể 4 cô con gái của chấp sự Philip vì chịu ảnh hưởng lời dạy của sứ đồ Phao-lô đã chọn đời sống độc thân để có thể dành hết thì giờ cho công việc Chúa. Điều thứ hai chúng tôi muốn nói đến ở đây là 4 con gái của chấp sự Philip được ơn nói tiên tri. Gioan là tiên tri của Đức Chúa Trời trong thời Cựu Ước, đã nói tiên tri những lời sau đây. Ông viết: "Sau đó, ta sẽ đổ thần ta trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các con sẽ nói tiên tri. Những người già được báo mộng, các thanh niên sẽ thấy khải tượng. Trong những ngày ấy, ta cũng đổ thần ta trên các tôi trai, tớ gái." Trích Sách Tiên tri Gioel chương 2 câu 28 và 29. Sự việc này đã thành sự thật trong ngày lễ ngũ tuần, là ngày Chúa Thánh Linh giáng lâm trên các môn đồ và hội thánh của Chúa được thành lập. Lúc đó các môn đồ được đầy dẫy Đức Thánh Linh, dùng những ngôn ngữ mình chưa bao giờ học để tuyên bố những việc quyền năng của Đức Chúa Trời. Một số người tại đó thấy vậy thì chế giễu, nói rằng các môn đồ say rượu. Sứ đồ Phi-e-rơ biết hiện trạng đó là điều tiên tri Gioel đã tuyên bố trước đây, nên ông đứng lên giảng những lời sau đây. Những người này chẳng phải say như anh em tưởng đâu, nhưng đây là điều Chúa đã phán qua nhà tiên tri Gioel. Trong những ngày cuối cùng, ta sẽ đổ Thánh Linh ta trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri. Thanh niên sẽ thấy khải tượng và người già sẽ thấy chiêm bao. Trích sách Công vụ chương 1, câu 16 và 17. Chúng ta tin rằng, trong lễ ngũ tuần hôm đó, ông Philip và các con gái của ông có mặt với các môn đồ khi Đức Thánh Linh giáng lâm. Và cùng với các môn đồ tại đó, các cô nhận được ơn Chúa ban nên đã nói tiên tri. Có lẽ cũng cần nói thêm, ơn nói tiên tri không chỉ là nói trước những việc sẽ xảy đến, nhưng cũng có nghĩa là nói ra lời của Đức Chúa Trời, là công bố phúc âm cho mọi người. Trong thời đó, sứ đồ Phao-lô có lời dạy liên quan đến phụ nữ trong hội thánh như sau. Ông viết, phụ nữ hãy yên lặng học hỏi với thái độ hoàn toàn thuận phục. Ta không cho phép người nữ dạy dỗ hay cai trị người nam, mà phải yên lặng. Ti-mô-thê nhất chương 2 câu 11 và 12. Với nguyên tắc này, phụ nữ không được nói nơi công cộng và không được cầm quyền trên phái nam. Vì vậy, chúng ta tin rằng các cô con gái của chấp sự Philip chỉ nói tiên tri và giảng dạy cho các phụ nữ trong hội thánh. Mỗi khi cùng với cha đi truyền giáo, các cô có cơ hội rao giảng cho các phụ nữ Do Thái cũng như phụ nữ ngoại bang. Và có lẽ các cô cũng phụ với cha và các sứ đồ trong việc làm báp têm cho các nữ tân tín hữu. Lòng nhiệt thành trung tín hầu việc Chúa của các cô con gái ở bên cạnh người cha kính yêu chắc hẳn đã nâng đỡ chức vụ của chấp sự Philip cũng như các đệ tớ Chúa khác trong đoàn truyền giáo. Hội thánh của Chúa lúc đó cũng được phước dư dật qua sự tận hiến thì giờ đời sống và ân tứ Chúa ban cho các cô con gái này, nhất là qua sự dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho công việc Chúa. Cầu xin Chúa dùng gương sáng này nhắc nhở chị em phụ nữ chúng ta trong sự hầu việc Ngài. Thưa quý thính giả, chương trình Phụ nữ và Gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.